trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rời xa, rời xa mãi. Biển ơi.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban cứu người vượt biển PSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À, vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh. Anh khỏe không thưa anh?
À, vâng, cũng bình thường thưa chị.
Dạ.
À, hôm nay ở đây thì gió lắm. Trời mát nhưng mà gió lắm thưa chị.
Dạ, mình bước vào mùa hè bên đó chưa?
Cái này là mới bước vào mùa xuân thôi.
Tại không biết, tại trong cái phòng phòng này không biết sao mà nó nóng dữ vậy. Tại phòng VIA thì ở đây không biết ngày hôm nay sao nóng quá. Thưa anh, thì bên tổ chức Văn Book Hoa Kỳ cũng sẽ trao giải thưởng tự do sáng tác BABY năm nay cho tác giả blogger nhà báo tự do Phạm Đoan Trang và ghi nhận những cái đóng góp của cô trong cái lĩnh vực sáng tác và tự do biểu đạt. Bà Trang cũng đang thụ án 9 năm tù ở Việt Nam và giải thưởng về tự do viết sách báo này cũng được trao hàng năm cho một nhà văn có tâm bị bỏ tù. Và năm nay thì Văn Book Hoa Kỳ Pen America cũng đã trao giải thưởng này cho nữ tù nhân người Việt đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm. Và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng vừa nhắc đến nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người cũng đang bị chính quyền cầm tù vì các hoạt động báo chí độc lập và nhân dịp diễn ra lễ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế vào năm 2024. Thì anh có thể cho biết thêm về cái sự kiện này?
À vâng, chúng tôi cũng được là cô Phạm Đoan Trang được nhận cái giải thưởng hết sức là cao quý. Bởi cái giải thưởng dành cho những cái nhà báo, nhà văn mà có can đảm, dám lên tiếng trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo, có thể nguy hiểm đến cái quyền tự do của mình hoặc là tính mạng của mình. Thành ra cái việc mà trao giải cho cô Phạm Đoan Trang đó, nó không chỉ riêng cho cô Phạm Đoan Trang mà nó còn đại biểu cho nhiều nhà báo khác, kể cả anh Phạm Chí Dũng phải không ạ, nhà văn Nguyễn Tường Thụy này kia vân vân, là hàng loạt những nhà báo, nhà văn Việt Nam đang ở trong tù. Một cái điểm mà chúng tôi, nó liên quan đến một cái nỗ lực của chúng tôi đó là vận động Hoa Kỳ chế tài những người trong Bộ Công an và đứng đằng sau các cái vụ đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng. Thì tại làm sao nó lại dính tới vấn đề Bộ Công an đàn áp ở đây đối với trường hợp của cô Phạm Đoan Trang? Thì nó có hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất này, là cô Phạm Đoan Trang đã lên tiếng rất mạnh mẽ sau cái vụ mà tấn công cái làng Đồng Tâm, mà nơi đó cái vị mà già làng bị bắn chết đó, là cụ Lê Đình Kỳ. Thì Phạm Đoan Trang là một trong những người đã lên tiếng mạnh mẽ và đã viết một cái bản báo cáo bằng tiếng Anh rất chi tiết về cái cuộc mà tấn công Đồng Tâm. Ở trong đó là cái cảnh sát, cái lực lượng cảnh sát cơ động là chủ lực, và chắc chắn là có cái chỉ thị và sự đồng ý của cái cấp cao nhất là Bộ trưởng Tô Lâm, bởi vì cả kế hoạch tấn công đã được chấp thuận ở cấp cao nhất của Bộ Công an. Và rồi trước 6 tuần trước đó thì cái lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã tập dượt để mà chuẩn bị tấn công. Thành ra cái đó là một trong lý do. Cái sự đàn áp nhân quyền nó nặng nề nhất đó, là khi có cái việc mà giết người phi pháp, bắn chết cụ Lê Đình Kình, tấn công vào xong rồi sau đó bắt đi một số người, kể cả con và cháu của cụ Kình, xong rồi tra tấn họ, vợ cụ Kình cũng bị đánh đập và rồi tuyên án tử hình một người con và một người cháu, và một người cháu thì bị tuyên án tù chung thân. Thành ra hết sức là nặng nề. Không những vậy, sau đó những ai mà lên tiếng đó, chẳng hạn như bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư này kia, tất cả những ai lên tiếng đều đi tù hết. Những ai mà lên tiếng binh vực cho cái làng Đồng Tâm, người dân Đồng Tâm đó, kể cả sau đó là Nguyễn Thúy Hạnh này, hiện nay cũng đang bị giam, chưa xử nhưng mà vẫn bị giam. Thì đấy là một cái lý do là nó cho thấy rằng cô Phạm Đoan Trang một phần không nhỏ bị bắt là vì lên tiếng về cái vụ Đồng Tâm. Cái thứ hai thì trước khi bị bắt, cô Phạm Đoan Trang lại còn đồng xuất bản một cái tài liệu, cuốn sách nhỏ hướng dẫn người dân ở trong nước làm sao để mà nộp hồ sơ đề nghị chế tài theo luật Magnitsky, tức là cái luật của Mỹ, để mà chế tài các quan chức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc là tham nhũng nghiêm trọng. Khi mà cô Phạm Đoan Trang mách bảo cho người dân biết cách đó, thì có nghĩa là cô ấy đang nhắm thẳng vào những cái thế lực ở Việt Nam. Chúng ta biết rằng những cái thế lực đó thường là những cái kẻ mà vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, và đồng thời những kẻ mà nắm cái quyền lực cũng lại là những cái kẻ mà lạm dụng quyền lực để tham nhũng. Thành ra những cái cấp cao trong Bộ Công an thì khó mà tránh được tham nhũng lắm. Gần đây chúng ta đều biết rất nhiều những tay công an, tướng công an cũng đi tù, phải không ạ? Và chúng tôi không loại trừ cái khả năng là cái người cao nhất đứng đầu Bộ Công an cũng không tránh được cái vấn đề tham nhũng, bởi vì chúng ta nhớ cái việc mà ông Tô Lâm đi ăn bò rát vàng đó, của anh Son B đó, thánh rắc muối đó. Một bữa ăn như vậy, 1.500 đô la một bữa ăn, thì tiền đâu? Thì đấy, thì là cô Đoan Phạm Đoan Trang dính vào hai cái lĩnh vực cấm kỵ của nhà nước Việt Nam. Thứ nhất là dám lên tiếng về vụ tấn công Đồng Tâm. Thứ hai lại còn mách bảo cho người dân cách nào để đề nghị Hoa Kỳ chế tài bằng cách cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của những quan chức đứng đằng sau các cái vụ vi phạm nhân quyền hoặc là các cái vụ tham nhũng lớn ở Việt Nam. Do đó chúng tôi rất là hoan nghênh, và chúng tôi có báo cho bên Bộ Ngoại giao từ hồi tháng 9 kìa, rằng cô Phạm Đoan Trang bị đi tù nó không phải chỉ thuần túy là một nhà văn can đảm, một ngòi bút can đảm không sợ hãi, mà nó còn dính đến trực tiếp đến cái bộ luật, cái đạo luật của Mỹ, đạo luật chế tài của Mỹ, là cái đạo luật Magnitsky toàn cầu được Quốc hội thông qua cuối năm 2016 và được ban hành liền sau đó, thưa chị.
Nhưng mà cái cuốn sách mà cổ xuất bản á, mà cái cách chỉ cho người ta để chế tài những quan chức đó Thanh, thì khi mà như vậy thì họ cấm thì có được nhiều người cái cơ hội được có được cái cuốn sách đó không Thanh?
Tôi nghĩ rằng trong nước ít người đọc cái sách đó lắm.
Dạ.
Nó được xuất bản bằng cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt. Rất ít người đọc, bởi vì phần lớn người Việt mình chưa quen sử dụng luật pháp ở trong nước, luật pháp của Liên Hợp Quốc hoặc là luật pháp của các quốc gia như là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Liên Âu, Canada, Úc, v.v. Nó có những cái biện pháp trừng phạt nữa, thì người mình chưa quen. người mình vẫn mang cái tâm lý là nạn nhân, chỉ biết than thở, kêu gào với sự giúp đỡ bảo vệ của quốc tế mà mình chưa chú tâm nghiên cứu để mà khai thác tận dụng những cái luật trừng phạt mà có sẵn ở trên trường quốc tế, thì chị thành ra rất tiếc là ít người xem, nhưng mà chắc chắn là công an họ đọc rất kỹ lưỡng những cái tài liệu đó. Hai cái quyển sách nhé, một cái quyển là cái bản báo cáo tổng hợp về cái vụ làng Đồng Tâm, thì chúng tôi sử dụng trong đó khá nhiều những cái thông tin để mà đề nghị chế tài cái ông Tô Lâm là cái kẻ đứng đầu Bộ Công an. Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị chế tài nguyên cả cái Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, là một cái lực lượng vũ trang của công an mà hung hãn nhất, vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng nhất và hàng loạt nhất, thì nó có cái biện pháp của Mỹ để chế tài cả một cái đơn vị an ninh, của lực lượng an ninh mà vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi dùng khá nhiều tài liệu của cô Phạm Văn Trang, thưa chị.
Không, nhưng mà ý nhà Quyên nói là cái cuốn sách đó, khi mà cổ viết ra thì cổ hy vọng là người dân được đọc, nhưng mà khi mà cổ viết ra thì chắc chắn là công an hay mọi là ngăn chặn cái cuốn sách đó thì không có được bao nhiêu người có thể được đọc cuốn sách này. Nhưng mấy cuốn sách này như anh nói là được viết bằng hai thứ tiếng, hệ thân tiếng Anh và tiếng Việt, thì cái cuốn tiếng Anh đó ví dụ bây giờ là mình muốn đọc thì ở đâu, hoặc là cuốn tiếng Việt đó mình muốn đọc thì mình có thể tìm ở đâu?
Nếu mà lên trang cái trang mạch sống media.org đó, cái trang báo của chúng tôi đó, báo điện tử đó, thì cứ đánh cái chữ Magnitsky rồi Phạm Đoan Trang là nó sẽ ra thôi.
Magnitsky Phạm Đoan Trang.
Magnitsky dạ vâng, M A G N I ngắn T S K I correct I dài là Magnitsky rồi đánh Phạm Đoan Trang. Dạ. Yeah. Tìm ở trong đó là nó ra.
Dạ. Yeah. Và trong khi các cơ quan nhân quyền cảnh cáo cũng đã lên án là Việt Nam công an họ đã đàn áp nhân quyền, thì Thủ tướng ông Phạm Minh Chính cũng nói với Tổng giám mục là Paul Gallagher là Ngoại trưởng Vatican rằng nhà nước Việt Nam cũng đang theo đuổi những cái chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, và viện dẫn cái hệ thống chính sách pháp luật liên quan tới hoàn thiện. Khi mà tiếp nhà ngoại giao hàng đầu tới Tòa Thánh Vatican hôm ngày 10 tháng 4, ông Chính cũng đã bày tỏ hy vọng với bên Công giáo Việt Nam là phát huy những cái tinh thần kính Chúa, yêu nước, giáo dân tốt là công dân tốt, sống tốt đời đẹp đạo và tích cực tham gia xây dựng và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và tiếp tục góp phần cùng với khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, và theo những cái cổng thông tin chính phủ. Và xin mời anh Nguyễn Thắng, anh có thể nhận định thêm về vấn đề này.
À vâng, những cái điều chị vừa mới đọc đó, thì đến 95% cái chữ đó là những cái khẩu hiệu họ vẫn dùng, phải không? Tốt đời đẹp đạo, xong rồi đại đoàn kết, rồi chính sách của Đảng này kia, tức nói như con vẹt thôi.
Yeah.
Tức họ dùng đúng những cái ngôn từ tuyên truyền của bên tuyên giáo, nó không có ý nghĩa gì cả. Do chúng ta phải đối chiếu với thực tế thôi. Chứ nói thì họ quen nói như vẹt rồi, thành ra chúng ta không thể nghe cái đó thuần túy được, mà phải so sánh với thực tế. Thực tế là gì? Thực tế là chúng ta cứ nhìn thôi, cả hàng nghìn cơ sở tôn giáo của bên công giáo, chưa nói đến những nơi khác, bị nhà nước chiếm dụng, chừng nào trả lại. Bao nhiêu đất đai của bao nhiêu cái giáo xứ, giáo phận bị nhà nước cưỡng chế, cưỡng chiếm để mà giao cho các doanh nghiệp phát triển, chừng nào đền bù thỏa đáng. Và rồi cái vụ Formosa gây nhiễm độc biển, bao nhiêu người dân trong đó không ít các giáo dân ở 4 tỉnh mà bị nhiễm độc bởi khi mà nhà máy gang thép Formosa họ xả chất độc ra biển, có bao nhiêu người được đền bù thỏa đáng. Tại sao những cái người ở Nghệ An đông nhất, số ngư dân bị nặng nề nhất và đông nhất lại không nằm ở trong cái gói đền bù mà nhà nước đã điều đình riêng với lại công ty Formosa, mà người dân chính là nạn nhân lại không có tiếng nói? khi mà họ biểu tình thì bị đàn áp hàng loạt đi tù, có người đi tù đến giờ này. Và khi mà họ nộp đơn ra tòa để mà kiện thì cái vị linh mục mà hướng dẫn là linh mục Đặng Hữu Nam đó và linh mục Nguyễn Đình Thục đó thì bị tấn công, hội cờ đỏ tấn công. Thế thì có một thành viên hội cờ đỏ nào bị truy tố chưa? Chưa. Đánh đập giáo dân này kia thì không bị truy tố, trong khi giáo dân biểu tình một cách ôn hòa thì đi tù. Thì nhìn vào đó thôi là biết. Xong rồi có những giáo dân lẻn đi gặp luật sư Đài Loan để mà thực hiện cái vụ kiện thì lại bị truy bức. Thế thì thế nào? Cứ nhìn vào đó là có biết ngay có tự do tôn giáo hay không. Rồi các cái cơ sở phục vụ xã hội y tế của bên công giáo bị lấy hết. Rồi họ có được làm lại trường học, trường trung học công giáo không? Không, chỉ được quyền dạy mẫu giáo thôi. Vân vân và vân vân. Thì biết ngay rằng có tự do tôn giáo hay không. Và tôi tin rằng cái vị Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican chắc là cũng nhìn ra và biết được, chứ không có chỉ bị hoa mắt bởi những cái lời lẽ hoàn toàn mang tính cách tuyên truyền và giáo điều sáo rỗng từ phía nhà nước Việt Nam, kể cả từ ông Phạm Minh Chính.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Được biết thì tuần qua tổ chức PPSOS cũng có đề nghị với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng ở Hoa Kỳ áp dụng luật lệ lên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vì cái hành vi mà đàn áp nhân quyền thô bạo, và bao gồm những việc như là giết người phi pháp hoặc là tra tấn hoặc là đối xử rất là tàn độc, bất nhân. Anh nói rõ cái vụ việc này thưa anh.
À vâng. Thế này, ông Thượng nghị sĩ Patrick Leahy là Thượng nghị sĩ ở tiểu bang Vermont, Đảng Dân Chủ. Ông Patrick Leahy này rất là bênh vực Hà Nội. Ông bên Cộng Hòa, ông Grassley, Chuck Grassley ở bên Dân Chủ, ông Leahy là hai người rất rất bênh vực, cái gì cũng cãi bằng cách là nói rằng Hà Nội tốt, châm chế cho Hà Nội rất nhiều. Thành ra nó hết sức là chớ trêu là ông Leahy đó, trước khi ông về hưu vào đầu năm ngoái thì đã ra một cái đạo luật, và cái đạo luật đó nhắm vào chế tài các cái đơn vị của những lực lượng an ninh ở những quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như là Việt Nam. Thì với cái luật đó, những cái đơn vị dính líu tới vi phạm nhân quyền nghiêm trọng không được quyền nhận viện trợ từ Bộ Ngoại giao hoặc là từ Bộ Quốc phòng, bởi vì nếu như mà viện trợ cho những cái đơn vị đó, có thể họ quay ra họ dùng những cái vũ khí, họ dùng những cái phương tiện, họ dùng những cái kỹ nghệ được viện trợ ấy, rồi bằng cái tiền thuế công dân Hoa Kỳ để quay lại mà đàn áp người dân vi phạm nhân quyền nặng nề hơn. Thành ra ông Leahy là tác giả của đạo luật ấy, và bây giờ sau khi ông về hưu rồi không còn bênh vực ra được nữa, thì chúng tôi lại áp dụng đúng cái luật của ông ta để nhắm thẳng vào Việt Nam. Cái đó là hơi tức cười đấy. Tức là một người bênh vực nhà nước Việt Nam, và cuối cùng luật của ông ta lại có thể dùng để mà gậy ông đập lưng ông đó. Thì cái lực lượng cảnh sát cơ động này nó dã man vô cùng, và gần đây có cái luật về cảnh sát cơ động nó tăng thêm cái quyền lực của cái cảnh sát cơ động, thậm chí cho phép tạm đình chỉ những vấn đề nhân quyền trong tình trạng khẩn cấp. Họ có quyền công bố tình trạng khẩn cấp bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Hết một cuộc biểu tình của nó, đây là vấn đề an nguy, vấn đề an ninh quốc gia, thành ra trong tình trạng khẩn cấp có thể tạm đình chỉ những cái quyền căn bản của con người, nhân dân. Họ được trang bị vũ khí, kể cả trực thăng, kể cả thiết giáp, theo thiết giáp này kia, kể cả chất nổ, đủ thứ hết để mà đàn áp. Thành ra đây là một lực lượng hung hãn nhất. Ngay từ năm 2011, khi mà ông Tô Lâm vừa mới được bổ nhiệm bởi ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vào cái chức là Thứ trưởng Bộ Công an, chúng ta đã chỉ huy cái cuộc đàn áp vô cùng thô bạo, vô cùng dã man và đẫm máu nhắm vào những người Hồng Mông trong cái sự kiện gọi là ở tại Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Những người Hồng Mông này, có những người cả làng bị đuổi ra khỏi làng, tất cả nhà bị san bằng hết vì họ theo đạo Thiên Lành, cả làng theo đạo Thiên Lành. Công an, bộ đội này kia tấn công vào và xóa sạch, đuổi họ ra, khỏi cái vùng đất tổ tiên của họ. Thế là họ đi phải sống ăn nhờ ở đậu ở nhà người quen, thân nhân này kia, họ hàng một thời gian ngắn thôi, bởi vì đâu có hộ khẩu, lại bị đuổi. Cứ như vậy họ bị đuổi hết chỗ này chỗ kia, sống cầu bơ cầu bất. Do đó ngày mùng 1 tháng 5 năm đó thì họ mới tụ lại để mà cầu nguyện. Cầu nguyện gì? Cầu nguyện hai điều, rằng xin nhà nước đừng có ép chúng tôi phải bỏ đạo. Và thứ hai, đừng lấy đất đai tổ tiên của chúng tôi. Nhưng rồi họ bị cáo buộc rằng đây là những cái nỗ lực để mà lập ra vương quốc Hầm Mông, lật đổ chính quyền, vân vân và vân vân, mà thực sự trong đó toàn là phụ nữ trẻ em và người già, cũng có một ít thanh niên thôi. Công an, lực lượng công an và cảnh sát cơ động dẫn đầu đó, công an và bộ đội tấn công, ít ra có 14 người chết mà chúng tôi có danh tính, hàng trăm người bị bắt, thậm chí có người trốn tránh được. Họ đến từ Lâm Đồng, các anh ấy đến từ Lâm Đồng và trốn, thì công an đến tận nơi, anh đang trốn ở trong ruộng, công an đến tận nơi đó thì anh người sợ có chạy thì bị bắn chết. Nhưng mà thế này, khi bắn chết rồi thì công an không cho chôn, mà để phơi thây giữa làng. Để làm gì? Để cho mọi dân trong làng đều sợ hãi, bởi vì trong làng đi chợ đi búa đi ra cái đường chính của làng, anh này phơi thây ở đó, giống như ngày xưa nữa, giết người xong cắm bỏ cọc để treo ngay giữa giữa làng hoặc ngay cổng làng, hoặc chặt đầu treo ở cổng làng đó. Nó dã man đến mức độ như vậy. Thì ai là người chỉ thị? Ông Tô Lâm, lúc ấy trung tướng, đã điều động trực tiếp, đích thân điều động cuộc tấn công đó. Và từ đó rất nhiều những người ở Mông này kia đã phải chạy sang Thái Lan lánh nạn. Thì đấy là một cái vụ mà ngay khi mà ông ta nhậm chức thứ trưởng thôi, mà sau đó liên tục vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ha, ở Đức, để bắt nhà báo Trương Duy Nhất ở tại Thái Lan, rồi blogger Đường Văn Thái ở tại Thái Lan, vụ mà giết chết cụ Lê Đình Kình này kia vân vân, rất nhiều vụ là có bàn tay của Tô Lâm trong đó. Và lực lượng cảnh sát cơ động thì đàn áp hàng loạt những cuộc biểu tình đòi công lý với Formosa, biểu tình chống lại luật an ninh mạng và dự thảo luật về gọi là đặc khu kinh tế, đều bị đàn áp dã man, bị tra tấn. Ở đâu ra? Đó là cảnh sát cơ động. Rồi những cái vụ cướp đất ở giáo sứ Cồn Dầu, ở Văn Giang, ở Hưng Yên này kia vân vân, ở Đồng Tâm lại cũng là, và cái vụ Ân Đàn Đại Đạo nữa ở Phú Yên, ở cái khu Bia Sơn, cũng toàn là cảnh sát cơ động hết. Thành ra đấy là lực lượng hung hiểm nhất, và chúng tôi đề nghị với Bộ Ngoại giao Mỹ chế tài cả một cái đơn vị cảnh sát cơ động. Nhưng mà không chỉ riêng đơn vị đó, còn có cái cục an ninh kinh tế cũng dính vào cái vụ Đồng Tâm. Bởi vì Đồng Tâm là gì? Là đất của dân giao cho công ty Viettel của bộ đội, người dân chống lại thì bị đàn áp. Rồi cái vụ Trịnh Xuân Thanh là gì? Cũng lại là vấn đề kinh tế. Thành ra cái vị mà thứ trưởng đặc trách cái cục an ninh kinh tế dính vô cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thành ra nó có hai cái đơn vị mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể áp dụng cái luật Lê Hy được. Thứ nhất là cái Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thì chúng tôi đã đề nghị rồi, chúng tôi đang thảo cái hồ sơ để mà yêu cầu chế tài cái Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Ông Tô Lâm này ông cũng dữ dội, chắc ông là con cháu của Thái Thú Tô Định. Dạ,
thì không biết.
Dạ, cái đó là Nhã Quyên đồn. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả. Dạ.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.
Biển đứng nghe trên tìm
trên ngọn sóng.